282, thư giãn Đạo Pháp Sư Tịnh Không. Giảng kinh thuyết pháp có khó hay không vậy? Xin nói với các vị, không khó chút nào. Khó là ở chỗ nào vậy? Khó là ở chỗ bạn không chịu phát tâm. Phát cái tâm gì? Phát Bồ Đề tâm. Không phát Bồ Đề tâm thì bạn không tương ưng với Phật. Kinh giáo của Phật, lời nói của Phật là từ trong tự tánh mà lưu lộ ra. Chúng ta học giảng kinh, chúng ta không có cách gì kiến tánh. Tư tưởng kiến giải của chúng ta, lời nói việc làm là từ trong phiền não mà lưu lộ ra, không có tương ưng với Phật Pháp. Hay nói cách khác, bạn mở quyển kinh ra, bạn không phải là giảng kinh Phật, mà bạn giảng đó là phiền não, là tập khí của chính mình. Bản thân bạn còn chưa giác ngộ thì làm sao có thể khiến người giác ngộ được chứ? Cho nên người khác sau khi nghe kinh xong, càng nghe thì phiền não càng nhiều. Rất là có đạo lý mà. Càng nghe càng mê hoặc. Cho nên giảng kinh nhất định phải chân thật, phát Bồ Đề tâm, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Phải dùng cái tâm này. Trong cuộc sống phải dùng cái tâm này, nhất định không thể có chút giả tạo nào. Chân thành là thể của Bồ Đề tâm, bổn thể của chân tâm. Chí thành tâm, trước khi chưa có học Phật, chúng ta dùng cái tâm đó là hư vọng, hoàn toàn tương phản với chân thành. Sau khi đã học Phật thì nhất định phải học dùng chân tâm để mà sống, dùng chân tâm để đối người tiếp vật. Người khác lừa gạt chúng ta, chúng ta hiểu được, chúng ta cũng rất đồng tình, chúng ta cũng vui vẻ tiếp nhận. Vì sao vậy? Ta trước khi chưa học Phật thì ta cũng dùng là hư tình giả ý. Sau khi ta học Phật rồi thì quay đầu nhìn lại, sửa chữa lỗi lầm. Lúc còn chưa học Phật thì cũng đâu có gì khác chứ. Trước khi học Phật, thế nào mới là chân học Phật? Bằng chân thật sửa trở lại, không sợ thiệt thòi, không sợ bị lừa gạt, không sợ người khác ức hiếp ta, không sợ người khác hãm hại ta. Ta đã tìm được cái ta chân thật rồi. Cái thân này không phải là ta, cái tên giả này cũng không phải là ta, là giả danh giả tướng cả mà. Thật sự không phải là ta, chân thật là ta thì họ không hại được, không chạm tới được một chút gì. Đến nỗi họ nằm mơ cũng không tìm nghĩ ra được. Chúng ta thì đã tìm ra được cái chân ngã rồi, khai thần duyệt thể, tìm được chân ngã rồi. Chân ngã nghĩa là gì? Chân ngã là pháp thân, chân ngã là tự tánh. Không cần phải nói là khế nhập được rất sâu ranh giới của pháp thân, phần nhỏ của pháp thân mà bạn có thể khế nhập được, thì khởi tâm đồng niệm của bạn, tất cả hành vi liền tự nhiên sẽ không còn giống như trước đây nữa. Đã sinh ra sự thay đổi rồi. Đầu tiên thì bạn hiểu được cái thế gian này tất cả mọi chúng sanh thuần chân vô vọng. Bởi vì sao mà chúng sanh lại còn tạo nghiệp? Bạn chỉ cần chiếm được một chút ngoài trìa mà thôi thì bạn sẽ hiểu được tất cả chúng sanh thì như Phật đã nói trên kinh là vốn dĩ thành Phật, xác thực họ là Phật. Vậy thì tại vì sao vẫn còn tạo cái tội nghiệp này, vẫn còn điên đảo đến như vậy? Vì uống rượu rồi nên đang bị say rượu đấy thôi. Là người tốt mà, không phải là người xấu. Khi họ tỉnh táo trở lại thì họ là người tốt, hiện tại họ chỉ là đang say rượu mà thôi. Hiện giờ đang mê hoặc điên đảo chính là giống như đang uống rượu say vậy. Không thể nào trách mắng họ, họ sẽ tỉnh táo sáng suốt trở lại. Đặc biệt là những chúng sanh này có duyên với Phật, làm sao biết được là có duyên với Phật? Chỉ cần họ đã từng nghe qua cái âm thanh này của Phật, họ chỉ cần thấy qua cái chữ Phật này, hoặc là xem thấy qua hình tượng của Phật, thì họ đã có duyên với Phật. Nếu như không có duyên với Phật, thì trong cả đời này của họ khẳng định là không nghe thấy được cái âm thanh của chữ Phật này, cũng không có thấy qua cái chữ Phật này, cũng sẽ không thấy qua hình tượng của Phật. Nhưng mà cái thế gian này thì không như vậy. Các thông tin về Phật giáo là tùy theo đời chúng mà truyền tải. Ở trong tiết mục truyền hình, trong một tin tức, tổng cộng một năm có không ít lần được truyền phát đi. Bất luận là họ có tin hay không, họ mà nhìn thấy thì đã trồng một chủng tử Phật vào trong A La Gia thức rồi. Vậy thì họ đã có duyên với Phật rồi. Đặc biệt là các giáo đồ tín ngưỡng tôn giáo, tín đồ của một tôn giáo nào đó, không biết thế gian này có Phật giáo, chỉ cần biết chữ Phật giáo thì cũng được rồi. Cái chữ Phật này liền bắt đầu mọc rễ ở trong A La Gia thức của họ. Hạt giống kim cang, hạt giống kim cang. Họ trong đời này không tin tưởng, thậm chí là hủy bán cũng không sao. Đời sau kiếp sau, những hạt giống này sẽ khởi hiện hành. Họ nhất định sẽ là những giáo đồ Phật giáo thuần thành, nhất định tương lai sẽ thành Phật. Cho nên dù là hiện tại họ hủy bán Phật giáo, chúng ta vẫn cứ chấp tay quan hỷ tán thán. Vì sao vậy? Vì tôi biết đời sau kiếp sau bạn sẽ là những Phật tử thuần thành. Nhìn ra được mà. Cho dù tạo tác ngũ nghịch thập ác, không sai là phải đọa địa ngục A Tỳ. Cái nghiệp chướng, tội chướng đó vẫn là phải tiêu trừ. Sau khi tiêu trừ, sau khi nghiệp chướng đã tiêu trừ rồi, thì họ sẽ là Bồ Tát, họ sẽ là người thiện. Cho nên bổn tánh vốn thiện, đây là việc chúng ta cần phải khẳng định với nhau. Chúng ta biết bổn tánh vốn thiện, tương lai nhất định sẽ hồi đầu. Đây là có thể thật sự khế nhập được một phần ít. Tư tưởng quan niệm của bạn hết thảy đều thay đổi. Phiền não tập khí của bạn sẽ tự nhiên đoạn mất. Phiền não tập khí không phải là không thể đoạn, vấn đề là bạn không có khế nhập. Về khế nhập thì đã đoạn rồi. Trong Phật Pháp có lấy một thí dụ rất hay. Phiền não tập khí ví như bóng tối, giác ngộ ví như ánh đèn. Căn phòng tối tăm 1000 năm, chỉ cần đốt một ngọn đèn thì bóng tối sẽ không còn. Chỗ này nói là khai thần duyệt thể. Cái chỗ khai thần này thật là quan trọng. Khế nhập được, bạn mới có thể khai ngộ. Khai ngộ, phiền não tập khí của bạn khẳng định sẽ không khởi hiện hành. Không những không khởi hiện hành, mà xác thực là nhổ trừ tận gốc. Sau đó bạn càng khế nhập càng sâu. Kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, mỗi mỗi đều phá trừ. Đoạn này là nói thủy diễn diệu pháp. Nó nói pháp như thế nào? Thế Tôn trên kinh thường hay dạy chúng ta, vì người diễn nói. Kỳ thực có người nào mà ở trong cuộc sống này bạn không phải là đang diễn? Diễn nghĩa là biểu diễn. Bạn nhất cử nhất động đều đang biểu diễn. Nhưng mà rất nhiều người, họ đang biểu diễn cái gì họ cũng không biết. Trong xã hội này, trên địa cầu này, chính là một cái sân khấu lớn. Mỗi một người đều là diễn viên, mỗi một người cũng là khán giả. Phật Bồ Tát giỏi là ở chỗ nào? Các ngài giác ngộ, các ngài biết được, các ngài vừa làm diễn viên vừa làm khán giả, rõ ràng minh bạch, tường tận thấu đáo. Hầu hết mọi người đều không biết. Người giác ngộ thì họ biểu diễn đó là chánh pháp. Họ sẽ không biểu diễn tà pháp, họ diễn là chánh pháp, giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ chúng sanh quay đầu. Cái ý nghĩa họ biểu diễn là rất sâu. Cũng như Thích Ca Mâu Ni Phật nói ở trên kinh, quyển kinh này mở đầu cũng nói đến bát tướng thành đạo. Đó là đang biểu diễn. Mỗi một người chúng ta từ khi sanh đến khi chết, khi nào thì không biểu diễn? Không ngừng biểu diễn, ngày ngày đều đang biểu diễn. Cho nên phải biết hồi đầu, phải biết phản tỉnh. Hôm nay ta đến biểu diễn là diễn cái gì? Với mình, với người thì có lợi ích hay là có tổn hại? Dùng Phật Pháp để mà nói thì những thứ mà ta biểu diễn đó là thiện hay là ác? Là thanh tịnh hay là ô nhiễm? Cái nguyên tắc chỉ dạy cao nhất mà chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh chính là không làm các việc ác, dân làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Chính là ba câu nói này. Câu phía sau chính lời chư Phật dạy. Chư nghĩa là hết thảy Phật, là ba cái cương lĩnh giáo hóa chúng sanh của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Chúng ta dùng cái cương lĩnh này làm tiêu chuẩn để phản tỉnh, để kiểm điểm. Ta biểu diễn là thiện hay là ác, là tịnh hay là nhiễm? Nếu như là bất thiện, nếu biết thì ta phải sửa đổi. Nếu như biết đó là thiện, cái thiện này cần phải duy trì, phải tăng trưởng. Thiện hay ác là đối với chúng sanh, nhiễm hay tịnh là đối với chính mình. Ô nhiễm thì quả báo là tam đồ lục đạo. Thanh tịnh là tứ thánh, là nhất chân pháp giới. Tâm phải thanh tịnh, thân phải thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh, phải lìa xa ô nhiễm của ngũ dục lục trần. Nước trong ao báo cực thế giới Tây Phương vì chúng ta thuyết pháp, nó thuyết pháp vi lan từ hồi. Nước ở thế giới Tây Phương Cực Lạc không có sóng to gió lớn, không hề có, không có sóng lớn, gần lăng tăng thì có. Vi lan thì lan chính là con sóng, tự là chậm chậm, không phải là ồ ạt. Chuyển tương quán chú, tuy là nước chảy không mạnh nhưng nó vẫn là đang chảy. Khi nó chảy hay tưới tắm thì nó phát ra âm thanh. Nước ở thế gian này của chúng ta thì có thác, âm thanh của thác chảy thì rất lớn. Thế giới Tây Phương không hề nghe nói có thác nước, chưa nghe nói qua. Trên kinh này nói là chuyển tương quán chú, dòng nước chảy này cũng như chúng ta đem nước trong bình mà đổ ra vậy. Đây chính là chuyển chú. Bạn xem khi rót ra có âm thanh hay không? Có âm thanh. Thế giới Tây Phương hiện tượng như vậy thì có rất nhiều, đi đến đâu cũng đều có thể nhìn thấy. Dòng nước này chảy hòa quyện lẫn nhau. Khi hòa quyện thì các con sống gia vào nhau, phát ra âm thanh nghe rất hay, âm thanh vi diệu. Cho nên trên kinh nói là ba dương vô lượng vi diệu âm thanh. Cái chữ vô lượng này thì ý nghĩa của đó cũng rất nhiều, có thể rộng nói vô lượng vô biên pháp môn. Bạn muốn học tập một pháp môn nào, muốn nghe một pháp môn nào, bạn chỉ cần chú ý lắng nghe âm thanh của nước. Âm thanh của nước chảy, nó đang thuyết pháp với bạn. Kinh văn đã lấy cho chúng ta vài cái thí dụ. Phật pháp tăng thanh, đây là câu thứ nhất. Hoặc văn Phật pháp tăng thanh. Phật pháp tăng là Tam Bảo. Tiểu bổn kinh Di Đà cũng đã nói qua hai lần. Văn thị âm giả, tự nhiên giai sanh, niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Nói qua câu này. Câu thứ hai lại thêm một chữ tâm. Tự nhiên giai sanh niệm Phật niệm pháp niệm tăng chi tâm. Phật pháp tăng ý nghĩa là gì? Ở trên đàn kinh, Đại sư Huệ Năng đã nói với chúng ta. Phật nghĩa là giác, pháp nghĩa là chánh, tăng nghĩa là tịnh. Chúng ta xem thấy Huệ Năng Đại sư truyền thọ Tam Quy cho mọi người. Ngài không nói là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Ngài không có nói như vậy. Ngài truyền thọ Tam Quy, Ngài dạy mọi người đọc là quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Sau đó lại thêm vào câu giải thích: Phật nghĩa là giác, pháp nghĩa là chánh, tăng nghĩa là tịnh. Khi thời thanh niên tôi mới vừa học Phật, đọc đàn kinh đến đoạn này, tôi vô cùng ngạc nhiên. Huệ Năng Đại sư cách thời đại của chúng ta bây giờ cũng khoảng chừng 1400 năm rồi. Truyền thọ Tam Quy 1400 năm trước không phải là nói quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, mà Ngài nói là quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Cho nên lúc đó tôi đã nghĩ, vì sao mà Ngài lại có cách nói như vậy? Đại sư ngài vào lúc đó, đại khái Phật pháp truyền đến Trung Quốc có khoảng 1000 mấy trăm năm rồi. Ngài là người ở thời đại nhà Đường, cho nên pháp truyền lâu rồi thì phát sanh vấn đề. Cũng như chúng ta ngày nay chúng tôi bảo bạn quy y Phật thì trong đầu sẽ nghĩ đến điều gì? Nghĩ đến tượng Phật. Tượng Phật có thể tin tưởng nương nhờ được hay không? Có câu nói tượng Bồ Tát bằng đất qua sông còn khó giữ thân. Nghe nói quy y pháp, pháp nhất định là kinh, liền nghĩ đến kinh Phật. Quy y tăng thì liền nghĩ đến người xuất gia. Hết thảy đều nghĩ sai. Cho nên Đại sư Huệ Năng đổi thành giác chánh tịnh thì mọi người dễ hiểu. Phật ý nghĩa chính là giác. Bạn phải quy y giác, vậy thì bạn mới thật sự được lợi ích. Giống là bạn đang mê, mê mà không giác. Hiện tại bạn có thể quay đầu trở lại, giác mà không mê. Từ mê quay đầu lại nương vào giác, vậy thì đúng rồi. Giác chính là Phật. Từ thời xa xưa nói quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng không vấn đề gì, quan niệm của mọi người rất rõ ràng. Nhưng mà lưu truyền lâu rồi thì mọi người sinh ra hiểu lầm. không hiểu được cái ý nghĩa chân thật của Phật Pháp Tăng. Cho nên cách nói này ở trên đàn kinh nói rất hay, khiến chúng ta thật sự giác ngộ rồi, minh bạch rồi. Thế thì tam bảo ở trên những hình tướng này chúng ta có cần phải tôn trọng không? Phải tôn trọng. Hình tượng tam bảo vô lượng công đức. Công đức là ở đâu? Nó nhắc nhở chúng ta, nếu như chúng ta không có sự nhắc nhở thì rất dễ dàng quên mất. Nếu như có người ngày ngày đều lẩm bẩm nhắc nhở thì bạn sẽ lại ghét bỏ họ. Cho nên Phật Pháp dùng nghệ thuật để biểu pháp, dùng hình tượng của Phật để tạo ra một bức tượng Phật, mà nhìn thấy thì rất quan nghĩ, rất ưa thích cúng dường. Cúng dường cho tượng Phật thì bạn biết thế nào gọi là cúng dường. Mỗi ngày thắp nhang cho tượng Phật, mỗi ngày đều cúng dường, cúng hoa tươi, cúng nước, lại cúng thêm một ít đồ ăn, thức uống, vậy thì đều là giả rồi. Tượng Phật có dùng được mấy thứ này hay không? Căn bản là tượng Phật không thể dùng được. Cho nên trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện đã nói với chúng ta, cúng dường như thế nào mới là thật sự cúng dường. Y giáo tu hành mà cúng dường, trong tất cả cúng dường thì pháp cúng dường là đệ nhất. Ở trong pháp cúng dường, câu đầu tiên là như giáo tu hành cúng dường. Vì vậy nếu là bạn cúng dường cho tượng Phật, bạn nhìn thấy người niệm Phật chúng ta đều ưa thích cúng A-di-đà Phật. Nhìn thấy hình tượng của A-di-đà Phật thì nghĩ đến Kinh Vô Lượng Thọ. Ta phải y theo Kinh Vô Lượng Thọ để mà tu sửa những hành vi, tư tưởng sai lầm của ta. Đây là chân chánh cúng dường. Cái ý nghĩa là như vậy. Cái công cụ cúng dường này là biểu pháp. Trước mặt Phật đốt một ngọn đèn. Đèn biểu tượng cho cái ý nghĩa gì? Đó là tâm của ta phải sáng như ngọn đèn vậy, là biểu thị cái ý này. Cúng một ly nước nghĩa là tâm của ta phải sạch như nước, bình đẳng như nước. Nước là đại biểu cho thanh tịnh bình đẳng. Đèn là đại biểu cho trí huệ quang minh. Nhìn thấy cái này thì hiểu được cái ý nghĩa này. Đây là đối với việc bạn cúng nước đốt đèn trước tượng Phật. Ứng dụng vào đâu vậy? Ứng dụng trong tất cả lúc, tất cả nơi. Chỉ cần ta nhìn thấy có đèn, có ánh sáng, tâm chúng ta phải quang minh chánh đại như là ánh sáng của đèn vậy. Bất luận ở nơi nào mà nhìn thấy nước thì lập tức phải nghĩ đến tâm của ta thanh tịnh, bình đẳng như nước, không khác, thì bạn mới có thể dùng được. Cúng dường ở trước tượng Phật vừa rời khỏi đều đã quên hết rồi, đều không khởi tác dụng, vậy công phu của bạn sẽ gián đoạn, bạn không thể nào tương tục. Cho nên sau khi đã hiểu được rồi thì công phu của bạn sẽ tương tục, không gián đoạn. Cho nên ý nghĩa của cúng dường là chỗ này. Pháp bảo, pháp là sống, nó không phải là chết, không phải là chỉ có ở trên kinh sách. Ngoài việc nằm trên kinh sách ra, tận hư không khắp pháp giới đều là pháp. Pháp là ở đâu? Phía trước vừa rồi mới nói, tất cả mọi người đều đang biểu diễn, đó không phải là pháp hay sao? Họ biểu diễn là thiện pháp, ta biết được thì ta phải học tập. Họ biểu diễn là ác pháp thì nhắc nhở ta, ta có cái ác này hay không? Ta có ác này thì mau sửa đổi trở lại. Khổng Lão Phu Tử nói, ba người đi tất có thầy ta. Trong ba người đi có một người là ta, một người là người thiện, một người là người ác. Người thiện người ác đó đều là thầy của ta. Người thiện thì ta phải học họ, người ác thì hành vi ác của họ đã nhắc nhở ta, ta phải sửa đổi. đều là thầy mà. Cho nên nếu bạn hiểu thì không phải bạn đã trở thành thiện tài rồi hay sao? Thiện tài thành tựu như thế nào vậy? Tất cả già trẻ nam nữ, các ngành các nghề, ngày ngày đều quan sát. Thiện thì học, không thiện thì sửa. Họ một đời liền thành Phật. Cho nên pháp không phải chỉ có trên kinh sách. Kinh sách chỉ nói được rất là ít. Pháp là cả cuộc sống của chúng ta. Vì này chúng ta nên phải biết. Vì thế đối với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, đây là pháp bổn. Phải hiểu cái ý nghĩa này, phải học ở chỗ này. Tăng, những người xuất gia, người xuất gia công đức ở chỗ nào? Y phục mà họ mặc trên người, bạn nhìn thấy họ rồi, bất luận họ thế nào, họ trì giới hay phá giới, là người xuất gia tốt hay là người xuất gia xấu, đều không có liên can gì đến ta. Nếu bạn khởi cái ý niệm này thì bạn đã tạo tội nghiệp rồi, là sai rồi. Phải nên khởi cái ý niệm gì? Vừa nhìn thấy cái hình tượng này thì tâm ta phải thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh một trần không nhiễm. Ta nhìn thấy cái hình tượng này thì nhắc nhở chính mình. Người xuất gia là hòa hợp tăng. Ta vừa nhìn thấy cái hình tượng này, ta chung sống cùng mọi người, ta phải tuân thủ luật hòa kính. Luật hòa kính không phải là bảo người khác phải hòa với ta, mà là ta phải hòa với người khác. Sự cao minh của Phật Pháp là ở chỗ này, khiến người bội phục năm dốc sát đất. Phật Pháp là gì? Học trò thì chỉ có một mình ta. Mỗi mình ta chăm chỉ mà y giáo phụng hành. Người khác thì đều là thầy của ta, đều là thiện tri thức. Họ đều là đang biểu diễn thiện hoặc là đang biểu diễn ác, đều là làm cho chúng ta xem, đều là đang dạy ta, đều là ân nhân của chúng ta. Ta phải biết nhìn, ta phải biết học. Phật Pháp Tăng Tam Bảo này thì bạn phải ngày ngày học tập. Học tập mọi lúc thì làm gì có đạo lý công phu không đắc lực chứ? Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Cho nên học từ đâu? Không phải từ ở trên kinh, ở tất cả người, tất cả sự, tất cả vật. Sau đó bạn mới thật sự nhìn thấy được Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Bạn nhìn thấy được Long Thọ Bồ Tát đã nói. Ngài nhìn thấy Đại Bổn Hoa Nghiêm ở Long Cung. Nó là gì? Đại Bổn Hoa Nghiêm là tất cả người, sự và vật của thế giới. Ngài nói có đến 10 cái đại thiên thế giới vi trần kệ, có đến một cái tứ thiên hạ di trần phẩm. Bạn đừng có nghĩ đến số lượng kinh sách có phân lượng nhiều đến như vậy. Vậy thì bạn là kẻ ngốc rồi. Bạn đã bị Long Thọ Bồ Tát lừa gạt rồi. Ngài nói cái Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm đó chính là tất cả chúng sanh trong tận hư không pháp giới. Bạn xem thấy trong kinh văn của kinh Hoa Nghiêm, tận hư không khắp pháp giới, vô lượng vô biên sắc độ chư Phật. Trong mỗi một sắc độ Phật có vô lượng vô biên chúng sanh. Đó chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Cho nên chúng ta hiểu được kinh Hoa Nghiêm là ở đâu? Ở hiện tiền, không phải ở trong mấy quyển kinh sách như vậy. Từ trong mấy quyển kinh sách này, bạn phải khai thần duyệt thể. Bạn không thể chết cứng trên câu chữ của kinh. Cho nên không có một thứ nào mà không khai trí huệ, không có một thứ nào mà không dạy bạn khế nhập pháp giới. Người biết thì họ đã khế nhập rồi, người chưa biết thì họ đang ở đó sanh phiền não. Người biết thì khai trí huệ, không có phiền não, chuyển phiền não thành trí huệ, chính là ở giữa mê và ngộ. Người giác ngộ rồi thì đem phiền não chuyển thành trí huệ. Người bị mê hoặc thì đem trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh chuyển biến thành phiền não. Vì vậy trên Kinh Đại Thừa thường nói: phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Những lời này là chân thật, không phải là giả. Người đã giác ngộ rồi, người đã minh bạch rồi, biết không có sanh tử. Sanh tử là cái gì? Sanh tử chính là đại niết bàn. Niết bàn trên kinh nói thì có rất nhiều ý nghĩa. Cách nói đơn giản nhất là viên tịch. Viên ý nghĩa là gì? Là công đức viên mãn. Tịch là thanh tịnh, tịch diệt. Ở trong cái hiện tượng sanh tử này hiển hiện ra chính là công đức viên mãn, thanh tịnh, tịch diệt. Người mê thì không biết, đem cái này xem là sanh tử, còn khởi lên sự khiếp sợ vô cùng. Người giác ngộ thì đối với việc này xem thấy rất là bình thường. Sanh tử với người giác ngộ thì cũng như việc chúng ta mặc quần áo vậy. Quần áo rách rồi thì cởi ra thay cái khác. Thay cái thân thể này, cái thân thể này thời gian sử dụng đã quá lâu rồi, đã già yếu, dùng cũ rồi, có vấn đề rồi thì thay cái mới thôi. Rất là tự tại, một chút đau khổ cũng không có, không hề lưu luyến. Cho nên gọi là sanh tử tự tại. Phiền não cùng bồ đề là cùng một sự việc, chính là mê ngộ. Người đã mê rồi thì gọi là phiền não, người giác ngộ rồi thì gọi là bồ đề. Bồ đề là trí huệ. Tất cả đều ở mê ngộ. Giác ngộ rồi, chúng ta gọi họ là Phật Bồ Tát. Mê rồi thì chúng ta gọi họ là phàm phu. Kỳ thật Phật Bồ Tát cùng phàm phu là một, không phải hai. Chỉ có mê và ngộ là khác nhau mà thôi. Ngoài mê và ngộ ra thì không có gì khác. Thế giới cực lạc cùng với thế gian này của chúng ta không có khác nhau. Nhưng mà ngộ rồi, cho nên vật chất đều biến thành vô lượng trân bảo. Sau khi mê rồi thì vô lượng trân bảo biến thành đất cát, sỏi đá. Đây không phải là đã nói rõ nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh, cảnh tùy tâm chuyển, không sai một chút gì. Các vị nếu thật sự nghe hiểu được mấy câu nói này thì bạn phải nên bắt đầu như thế nào? Trước tiên chuyển tướng mạo của bạn. Các vị đều biết Quan Âm Bồ Tát rất đẹp. Các vị phải học tập Ngài, ngày ngày cúng Quan Âm Bồ Tát. Cúng đến một ngày nào mà tướng mạo của bạn giống như Quan Âm Bồ Tát thì bạn đã thành công rồi. Thân thể của bạn giống như Bồ Tát vậy. Bồ Tát không bị bệnh, Bồ Tát không già yếu. Bạn vẫn bị bệnh, bạn vẫn mỗi ngày một già hơn. Xong rồi, bạn vẫn chưa học được. Cho nên bạn thật sự học được rồi, nó sẽ tùy tâm mà chuyển. Cho nên người tại vì sao lại già? Vọng tưởng, nghĩ tưởng mà ra. Tôi già rồi, tôi già rồi, chỉ đến việc đã già rồi. Họ ngày ngày nghĩ mình già, sau khi già rồi thì họ liền nghĩ đến bệnh. Người mà già đều sinh bệnh, nên họ nghĩ đến bệnh thì bệnh đến đầy cả người. Bà Hứa Triết vì sao không già? Vì bà không nghĩ mình đã già. Vì sao bà không bệnh? Xưa giờ bà không có nghĩ đến bệnh. Ở trong đầu óc chúng ta có già có bệnh, đây là một việc rất gây go. Việc này không tương ưng với việc học Phật. Học Phật trong Phật Pháp nhất định không có những thứ này. Cho nên chúng ta học Phật phải như lý như pháp, phải nhận được sự thọ dụng chân thật của Phật Pháp. Cứ như vậy thì bạn đã hoằng pháp lợi sanh một cách tự nhiên. Hoằng pháp lợi sanh vẫn phải đi thuyết giảng, vẫn phải đi tuyên truyền, không cần nữa. Dáng vẻ của chúng ta chính là điều đó. Phật pháp tăng tam bảo chính là giác chánh tịnh, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Bạn thật sự làm được rồi, bạn đã làm được ngay trong cuộc sống thường ngày rồi, biểu hiện ra bên ngoài, người ta sẽ nhìn thấy bạn thanh tịnh như vậy, có trí huệ, chánh tri chánh kiến như vậy. Tất cả pháp thế xuất thế gian, bạn đều có thể giác ngộ mà không bị mê hoặc. Sau khi người khác xem thấy, họ nhất định sẽ rất ngưỡng mộ, họ rất tôn kính, họ sẽ học tập bạn. Hiện nay chúng ta khuyên người học Phật, rất nhiều đồng tu nói rất khó khăn, đặc biệt là khuyên người trong nhà. Bản thân học Phật bị cả nhà phản đối, khuyên họ thì không thể tin tưởng. Trên thực tế, có cần khuyên hay không? Không cần khuyên. Nếu bạn thật sự học Phật thì dáng vẻ của bạn sẽ thay đổi. Sau khi bạn thay đổi rồi, họ sẽ hỏi bạn: bạn không giống như trước đây rồi, nguyên nhân nào mà như vậy vậy? Bạn từ từ mà nói cho họ nghe, họ sẽ tiếp nhận. Đặc biệt là người hiện nay, có người nào mà không tham tài? Có người nào mà không muốn được thông minh trí huệ? Có người nào mà không muốn khỏe mạnh sống lâu? Không cần nhiều, mà chỉ cần làm 10 năm cho họ xem, xem thấy những gì. 10 năm này họ đã già, còn bạn không già. Họ trong 10 năm này sống rất chất giả, bạn thì sống rất vui vẻ. Ngày ngày pháp hỷ sung mãn, vô cùng vui sướng. Khẳng định là họ sẽ đến tìm bạn: bạn vì sao mà lại vui vẻ như vậy? Bạn vì sao mà không có phiền não vậy? Bạn vì sao mà khỏe mạnh đến như vậy? Bạn vì sao mà có phước báo như vậy? Họ kiếm tiền thật không dễ dàng, bạn kiếm tiền thì rất dễ dàng. Đây là việc trong Phật pháp đều có. Tiền là từ đâu mà đến? Từ bố thí mà ra. Càng thí càng có nhiều. Nghìn kinh vạn luận, Phật thường hay nói. Đã nói mà như thế nào? Đã nói mà bạn không tin tưởng, các bạn không chịu xả. Thật sự là càng xả càng được nhiều. Cho dù bạn chưa xả tâm tham, tôi vì cái gì mà phải bố thí? Bởi vì bố thí là một vốn vạn lời, việc làm ăn này đáng làm. Bạn đem nó xem như việc làm ăn buôn bán mà làm. Vậy bạn bố thí thì có được tài phú hay không? Được, mà được ít. Vì sao vậy? Tâm của bạn không thanh tịnh, chỉ được ít. Nếu như tâm của bạn thanh tịnh, tâm lượng của bạn rất lớn, mục đích đều là vì lợi ích cho chúng sanh, không có nghĩ đến lợi ích cho chính mình, vậy thì tài phú đạt được sẽ không thể nghĩ bàn. Quá nhiều đi thôi. Tài phú mà bạn đạt được, thực tế mà nói, đó không phải để bản thân một mình hưởng thụ. Hưởng thụ là sai lầm. Được tài phú thì phải nên giúp đỡ những chúng sanh nghèo khổ, phải vì xã hội đại chúng mà tạo phước, thì sự giàu có này mới có ý nghĩa, mới có giá trị. Nhu cầu cuộc sống của chính mình rất có hạn. Nếu như thật sự có thể sống được cuộc sống bình thường, cuộc sống bình thường chính là cuộc sống không có phiền não, là cuộc sống không có tự tư tự lợi, là cuộc sống không có danh văn lợi dưỡng, không có tham muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần, không có cuộc sống tham sân si mạn, thì gọi là cuộc sống bình thường. Cuộc sống như bình thường là bọn mỗi ngày ăn một bữa thì đủ rồi. bạn sẽ sống rất thoải mái, sẽ rất là tự tại. Người ta thì phải ăn ba bữa, phải ăn thêm mấy bữa điểm tâm. Bạn thì mỗi ngày ăn một bữa, mãi mãi cũng không cảm thấy mình đói bụng, không có. Đây là công phu tu học của bạn đã đắc lực. Hai ba ngày không ăn cơm cũng không hề gì, rất bình thường. Mỗi bữa ăn 10 chén, 20 chén cũng được, cũng không chướng ngại gì. Vì sao vậy? Vì ăn mà không ăn. Nếu bạn ăn gì thì sẽ chịu không nổi. Ăn và không ăn là một, không phải hai. Cho nên họ không chướng ngại. Người chân thật tu hành thì khi bạn ở cùng họ, bạn sẽ cảm thấy họ thực sự là không thể nghĩ bạn. Kỳ thật đều có đạo lý của nó trong đó, không phải không có đạo lý. Cái năng lực này chúng ta người người đều có, chỉ là trí huệ, đức năng, tướng hảo của chúng ta đã thật sự bị vọng tưởng phân biệt chấp trước, phiền não tập khí chướng ngại mất rồi. Cho nên trí huệ công đức và tướng hảo của chính mình không thấu lộ ra được. Đạo lý là chỗ này. Không có Phật Bồ Tát xuất thế thị hiện vì chúng ta mà mở bài, vì chúng ta mà nói rõ, quả thật chúng ta là mê mờ bất giác. Ân đức của Phật Bồ Tát đối với chúng ta là ở chỗ này. Cho nên chúng ta nhất định phải tin tưởng kinh giáo, học Phật thì không nên tin vào thần thông, không nên mong cầu cảm ứng. Thật thà y theo đạo lý phương pháp trong kinh giáo mà tu học, bạn mới thực sự là đệ tử Phật. Bạn sẽ đạt được công đức, lợi ích thù thắng của Phật Pháp. Thần thông thì yêu ma quỷ quái cũng có thần thông. Phật không dùng thần thông để giáo hóa chúng sanh. Vì sao vậy? Nếu như Phật cũng dùng thần thông thì yêu ma quỷ quái cũng giống như Phật, chúng ta không có cách nào phân biệt được rốt cuộc ai là Phật, ai là yêu ma quỷ quái, không thể phân biệt được. Phật Bồ Tát có thần thông nhưng tuyệt không dùng thần thông, các ngài dùng vào giáo học. Yêu ma quỷ quái không biết cách để dạy người, chúng không biết dạy học. Cho nên nói yêu ma quỷ quái biết làm cái việc đó, Phật Bồ Tát cũng biết. Phật Bồ Tát biết làm cái việc này nhưng yêu ma quỷ quái thì không biết. Như vậy thì chúng ta mới có thể phân biệt được đâu là Phật, đâu là ma, rõ ràng tường tận. Nếu như chúng ta gặp được yêu ma quỷ quái, chúng ta phải khuyên họ học Phật. Yêu ma quỷ quái cũng là chúng sanh mà, họ cũng có Phật tánh. Bằng thật lòng khuyên họ thì họ cũng có thể giác ngộ, họ cũng có thể hồi đầu, họ cũng có thể chăm chỉ nỗ lực học tập. Đó chính là chúng ta đã giúp đỡ được họ. Không phải họ giúp chúng ta, mà là chúng ta giúp họ. Giới quỷ thần cũng là như vậy. Quỷ thần có hai loại. Một loại là thiên thần, một loại là quỷ thần trong quỷ đạo. Bất luận là thiên thần hay quỷ thần, phải nên biết rằng họ vẫn là phàm phu, họ chưa có giác ngộ. Nếu họ giác ngộ thì đã thành thánh nhân rồi. Cho nên gặp được những người này, chúng ta cũng nên truyền thọ quy y cho họ. Các vị đồng học tại gia đều có thể truyền tam quy cho họ, làm tam quy cho họ. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta làm tâm quy y cho quỷ thần, lời thề tâm quy cách niệm là như vậy. Khuyên bảo họ, khuyên họ niệm Phật, khuyên họ cầu sanh tịnh độ.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.